Ở nước ta thật sự có mang lại những lợi ích gì, và chúng ta có nên cải cách truyền thống này cho phù hợp với xã hội mới hay không? Xin đại đức cho.
Đề cập đến truyền thống Vu Lan tại nước Việt Nam đó là một vấn đề khá rộng. Ở chỗ đó là mỗi trường phái Phật giáo, cụ thể hơn là từng ngôi chùa đã có cách thức tổ chức khác nhau. Phần lớn các ngôi chùa Bắc Tông thì chọn 15 ngày đầu của tháng 7 âm lịch tụng kinh Vu Lan và báo ân cha mẹ, 15 ngày còn lại của tháng 7 tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu và hồi hướng công đức. Vào ngày 13, 14, 15 tùy theo các chùa, lễ cài hoa hồng chúc mừng tuổi thọ cha mẹ và ông bà được diễn ra một cách rất là trang nghiêm và trọng thể. Chúng tôi cho rằng là truyền thống văn hóa của lễ Vu Lan như vừa nêu đó rất ấn tượng. Không phải nước nào cũng làm được như thế, đặc biệt là các nước Phật giáo Nam Tông. Vấn đề ở chỗ đó là để cho chương trình được ấn tượng thì ta cần phải có một sứ ngôn viên chuyên nghiệp chuẩn bị kỹ chương trình, và mỗi năm đó, chương trình phải có nội dung khác nhau. Việc tái lập đi lập lại một chương trình hay từ lần thứ hai trở đi đó sẽ làm cho mọi người có cảm giác nhàm chán. Do đó các nghi thức nên thật là ngắn gọn, mà việc chúc thọ cha và mẹ là nên bao gồm mọi lứa tuổi khác nhau. Bên cạnh đó ta có thể làm lễ chúc thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần, củ tuần cho tất cả các Phật tử, thì ý nghĩa xã hội và gia đình của lễ như thế rất là lớn. Dĩ nhiên tham gia tổ chức phải là các Phật tử thanh thiếu niên, đại diện cho thế hệ con em. Còn nếu như chùa làm hết giùm cho họ đó, thì các bậc cha mẹ có cảm giác rằng là lễ này là chùa làm chứ không phải là con em của họ làm. Cho nên cái giao cảm về đạo hiếu thông qua sự hiếu kính của những đứa con đó không được thể hiện ở một cách tối đa. Chương trình văn nghệ thì cũng nên vừa phải, bởi vì không gian các chùa ở Việt Nam khá hẹp, là tổ chức một chương trình quá dài, chủ yếu chỉ là vui chơi thôi. Mặc dầu lời ca tiếng hát đó là tôn vinh công thành công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, ta chọn vài ba bài thật là hay, rồi mời các cụ già đó phát biểu về cái kinh nghiệm vượt qua khó khăn trong vấn đề nuôi con. Đặc biệt là thế hệ trước thì ta thấy là một gia đình đến 50 người con là chuyện rất thường mà vẫn rất thành công. Tìm những bà cụ, ông cụ có cái kinh nghiệm kể chuyện, mặc dù ngôn ngữ có thể mộc mạc, mới gợi lên một cái kinh nghiệm đời sống xã hội và gia đình rất lớn. Rồi ta cũng mời một vài Phật tử gia đình khó khăn thay mặt cho thế hệ thanh thiếu niên để có thể nói lên cái cách thức hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. Ví dụ như tình huống một người cha, người mẹ trong gia đình rất khó tính, và đứa con này đã vượt qua cái khó khăn đó như thế nào để cha mẹ được hạnh phúc, cuối cùng trở thành là Phật tử. Ta nên mời những ai có khả năng chia sẻ cái kinh nghiệm thật hơn là nói lý thuyết bằng cách là đọc bằng một cái văn bản đã được soạn sẵn với những ngôn ngữ rất là hoa mỹ, nhưng mà cái độ cảm đó, thật sự bên trong nó lại không có nhiều. Cách thức làm đó sẽ làm cho chương trình lễ cài hoa hồng trở nên linh động hơn, và nó không có bị trùng hợp, bởi vì mỗi một năm ta chọn một hai nhân vật tiêu biểu, quy định thời gian và chạy đường dây trước khi chương trình diễn ra, tức là ta mời họ phát biểu trước để có thể góp ý chỉnh sửa. Chứ tôi đã làm các chương trình Vu Lan và Phật Đản với đài truyền hình HTV được khoảng 6 lần. Và nhờ đó cũng học được ít nhiều kinh nghiệm. Tức là bất cứ một chương trình nào, dù là trực tiếp hay là làm quay phát sóng về sau, đều phải chạy đường dây rất kỹ, có một tổng đạo diễn, rồi có các đạo diễn cho những cái tiết mục riêng, phối hợp nối kết với người biên tập chương trình và có người trưởng ban tổ chức và những cái khâu khác, làm tới làm lui rất là kỹ thì mới có thể trình diễn cho quần chúng được. Thì một cái chương trình lớn ta cũng nên làm như vậy để đảm bảo được cái độ thành công và tránh được những cái rủi ro ở mức độ cao nhất. Cho nên một chương trình ra với phong cách là chuẩn bị như vậy, chúng tôi tin chắc rằng nếu có quay phim và phát thành VCD đó, sẽ để lại ấn tượng rất là sâu đậm ở trong đời sống hiếu kính của những người con, và cũng là cái tấm gương cho các bậc cha mẹ có thể tham khảo và học hỏi. Nói chung là làm thế nào để cái lễ Vu Lan đó có phần tham dự của Phật tử tại gia, chứ phải MC làm từ A đến Z, rồi thầy chủ trì vừa tuyên bố khai mạc, sau đó là phát biểu đạo từ rút kết, toàn bộ nội dung chỉ có một bài phát biểu rất là bài bản của Phật tử tại gia rồi hết. Như vậy là không có cảm giác là nói riêng cho họ. Ngoài ra đó, ta cũng nên đi bằng thông báo cho các thanh thiếu niên đó, tổ chức mừng thọ cha và mẹ tại nhà riêng của họ, ngoài cái lễ chung. Và cái cách thức như thế này thì nó làm cho những cái gặp ghềm gút mắt giữa quan hệ cha mẹ con cái nó được khắc phục khá lớn. Rồi nói tóm lại, nội dung của văn hóa Vu Lan đó rất là sâu đậm, đạo hiếu thảo, và cách thức thể hiện của nó trong truyền thống của Việt Nam nó không đến nỗi nào là quá tệ. Vấn đề ở chỗ là ta làm một chương trình cho nó trang trọng. Còn nội dung mà tòa thầy kinh Vu Lan hay báo hiếu đều có ý nghĩa giúp cho tất cả những đứa con ngang đầu cứng cổ có thể quay đầu để tạ tội với cha mẹ nếu lỡ làm cho cha mẹ không hài lòng. Bên cạnh đó, nếu mạnh dạng, các chùa Bắc Tông có thể đọc thêm những bài kinh về đạo hiếu của Phật giáo Nam Tông nằm rải rác ở trong kinh Tăng Chi và kinh Trung Bộ, ta trích đoạn để mở rộng cái phạm vi thực tập đạo hiếu. Bởi vì giáo pháp dầu là kinh tạng Pali hay là Đại Thừa cũng là của Phật nói, cho nên mở rộng phạm vi kinh điển sẽ giúp cho người Phật tử đó hiểu sâu được chữ hiếu dưới nhiều góc độ khác nhau. Do đó cố gắng làm cho truyền thống lễ cày quả hồng đó nó trở thành là một nét văn hóa đặc sắc của Phật giáo Việt Nam, mặc dù nó mới có trong vòng 50 năm trở lại đây, nhưng mà ấn tượng của nó nếu so với đạo Phật ở các nước khác là có phần nổi trội. Xin được hỏi các.
Nam mô Bổn Sư.